Kiếm đạo độc thần, chương 3037, tuyệt thế oai hùng thượng, góc truyện audio.com, rèn luyện nguyên lực cần có đủ thời gian, tăng đẳng cấp thánh thể lên cần tài nguyên chân quý. Đệ nhị trọng của bí pháp kiếm thần hàng lâm, 8 loại tinh hoa thiên địa ta đã có đủ kim mộc hỏa phong, băng, lôi. Chỉ còn thiếu 2 loại thủy và thổ nữa. Một mặt phi hành, một mặt sở mộ thầm nghĩ. Không lâu trước đó hắn tìm tới một tòa thính phong lâu trả một cái giá rất lớn để tìm hiểu các loại tin tức. Tin tức về bảo vật tăng tốc rèn luyện nguyên lực, tin tức về bảo vật tăng tu vi thanh thể, tin tức về 2 loại tinh hoa lực lượng thiên địa là thổ và thủy. Còn có những tin tức của những cường địch kia, ví dụ như Hắc Bạch Viên Cung, ví dụ như Hoàng Đình, ví dụ như thiên tộc. Đáng tiếc là thính phong lâu cũng không phải là vạn năm, tin tức về Hoàng Đình và thiên tộc rất ít, hơn nữa cũng không phải hữu dụng. Cũng may tin tức về Hắc Bạch Viên Cung rất là kỹ càng. Ngoài ra tin tức về những tuyệt thế cường giả là địch với hắn, ví dụ như Trịnh Lệ, ví dụ như U Hậu. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, mục tiêu của sở mộ lần này là một chỗ có được thủy tinh hoa. Trước tiên tăng lên bản thân, sau đó mới lại giết tới Hắc Bạch Viên Cung. Sở mộ thầm nghĩ, hắn sẽ không quên, 30 năm trước bị Hắc Bạch Viên Cung chặn đường, thậm chí còn xuất động một tuyệt thế cường giả, hoàn toàn không cho hắn cơ hội động tay động chân, bức bách hắn không thể không vận dụng một lần cơ hội trong kiếm tông linh ấn, triệu hóa ra tuyệt thế cường giả Thanh Diệp, lấy một cánh tay của tuyệt thế cường giả Hắc Bạch Viên Cung kia. Tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung bị dọa lùi năm đó là tuyệt thế cường giả nhất luyện, 30 năm qua đi dường như vẫn ở cấp độ nhất luyện. Ngoài ra trong Hắc Bạch Viên Cung còn có một tuyệt thế cường giả cường đại hơn, đạt tới cấp độ nhị luyện. Như vậy xem ra thực lực của Thanh Diệp cũng ở cấp độ nhất luyện, như vậy Bạch Linh tiền bối có lẽ là Đại Đế Thánh Hoàng, không biết có đúng không? Sở mộ thầm nghĩ, dù sao trước đó hắn cũng không biết trong tuyệt thế cường giả còn phân chia thành ngũ luyện. Một mặt phi hành, một mặt suy nghĩ. Bỗng nhiên trên không trung dường như có một đạo lực lượng vô hình khiến cho toàn thân sở mộ dừng lại một hồi, cảm giác này khiến cho dường như hắn ý thức được gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn về một phía. Mà phía này chính là phương vị của thiên linh vực, cùng lúc đó trên thiên cơ tháp trong Vân Thiên Thành, hai mắt thiên cơ tử phản chiếu ra một mảnh trời xanh, trên trời xanh có một đạo thân ảnh này dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng thân ảnh kia quay đầu, giống như đối mặt với thiên cơ tử. Một hồ nước lớn, mặt nước bình tĩnh, màu xanh da trời thâm thúy khiến cho mặt nước giống như một khối bảo thạch cực lớn khảm nạm trên mặt đất từ trên cao nhìn xuống, vô cùng mỹ lệ. Đây là Lạc Thủy Hồ, một hồ nước lớn nhất trong thiên thủy vực, không có một hồ nước nào lớn bằng nó. Hồ nước này giống như một biển cả bao la, hòn đảo bên trên hồ chi chít như sao trời, giống như là điểm một chút trên bảo thạch vậy. Trong Lạc Thủy Hồ có một hòn đảo dài rộng có mấy trăm trượng, là hòn đảo lớn nhất trong Lạc Thủy Hồ. Hòn đảo này có tên là Lạc Thủy Đảo, bốn phía Lạc Thủy Đảo ước chừng cách hơn chục dặm có 7-8 hòn đảo vây quanh. Trên Lạc Thủy Đảo, núi đá rừng rậm cảnh sắc xinh đẹp, ở giữa co rất. Góc truyện audio.com, nhiều cung điện tọa lạc bên trên, liên miên không dứt. Nơi này gọi là Lạc Thủy Chân Cung. Lạc Thủy Chân Cung là thế lực lớn thượng đẳng trong thiên thủy vực nhưng cũng không phải là cấp độ đỉnh tiêm. Bên ngoài tu vi của cung chủ Lạc Thủy Chân Cung là vạn cổ cảnh bát trọng thiên, cường giả tọa chấn cũng chỉ đạt tới cấp độ vạn cổ cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Nhưng thực tế bên trong Lạc Thủy Cung lại có tuyệt thế cường giả tọa chấn. Thế lực trong Thâm Lam thế giới và Lưu Phóng chi địa có khác biệt rõ ràng. Trong Thâm Lam thế giới, trong các thế lực đương gia làm chủ, nhưng thông thường lại không phải là người mạnh nhất. Những người mạnh nhất thường bế quan tiềm tu truy cầu đẳng cấp cao hơn, chỉ cần thế lực không bị uy hiếp rất lớn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Cho nên sự tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo uy hiếp mà thôi. Thậm chí chuyện các thế lực có tuyệt thế cường giả tọa chấn cũng có cực ít người biết rõ. Nếu không phải thính phong lâu trải rộng cả Thâm Lam thế giới, trên phương diện thu thập tin tức lại có chỗ độc đáo thì chỉ sợ cũng không biết tin tức chi tiết về Lạc Thủy Chân Cung. Sở mộ ngự không phi hành, nhân kiếm hợp nhất giống như là thiên kiếm vút không bay tới, tốc độ kia nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng được. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vạn trượng đi vào trên không trung Lạc Thủy Hồ, tốc độ không giảm một chút nào, nhanh chóng hướng về phía Lạc Thủy Chân Cung trên Lạc Thủy Đảo. Đúng vậy, một trong những mục tiêu lần này của sở mộ là Lạc Thủy Chân Cung. Khoảng cách mấy trăm dặm đối với sở mộ có được tốc độ của tuyệt thế cường giả nhất luyện mà nói căn bản không coi vào đâu. Bất quá chỉ hơn 10 tức ngắn ngủi đã vượt qua được. Không chút che giấu khí tức bản thân chấn động, khí thế cường đại giống như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt oanh kích bao trùm cả Lạc Thủy Đảo khiến cho sắc mặt đám tu luyện giả trên Lạc Thủy Đảo đại biến. Lạc Thủy Hồ thuộc về Lạc Thủy Chân Cung, tu luyện giả trên Lạc Thủy Đảo tự nhiên là đệ tử của Lạc Thủy Chân Cung. Lúc này bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí thế to lớn từ trên trời giáng xuống, trong khí thế mang theo phong mang kinh người, giống như lưỡi đao đang treo trên đầu bọn họ vậy. Khí thế kia tuy rằng rất là cường đại, nhưng mà lại không tạo thành bất kỳ tổn thương nào với bọn hắn, chỉ là uy áp đơn thuần mà thôi. Khiếp sợ, người không rõ, không biết, người biết chuyện lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì muốn làm được chuyện này cần phải nắm giữ khí thế bản thân tới trình độ kinh người tới mức nào mới có thể làm được. Sở Mộ và Lạc Thủy Chân Cung không có bất kỳ thù hận Na Phố, hắn cũng không phải là cuồng ma giết người không chớp mắt, không cần phải đi làm chuyện hại người mà không lợi mình này. Cung chủ Lạc Thủy Chân Cung cùng với các trưởng lão liên tục bay lên trên không trung, đối diện với Sở Mộ. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm cách chương.